Nam mô a bổn sư thích ca mâu ni phật. Nam mô a bổn sư thích ca mâu ni phật. Nam mô Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 4 tháng 4 năm 2010. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong ngày sinh hoạt hàng tuần vào giờ Chủ nhật. Hôm nay quý vị khỏe không? Mặc dù trời vào xuân, nhưng mà mình thấy thành phố Edmonton cây cối còn trơ trụi quá và thời tiết cũng còn có gió lạnh. Thứ sáu vừa rồi cũng như ngày hôm qua là thứ bảy và chủ nhật, 3 ngày ở đây đang có khóa tu mùa xuân 3 ngày cho quý Phật tử. Hôm thứ sáu thứ bảy thì sinh hoạt ở tu viện Tây Thiên. Tối chủ thứ bảy ngày hôm qua và ngày hôm nay thì sinh hoạt ở tại Trúc Lâm. Thời tiết ở trên Tây Thiên cũng trong lành và cũng lành lạnh giống ở đây vậy. Quý vị nào mà chưa lên tu viện Tây Thiên thì nhớ thu xếp. Tháng 7 này có đón Phật Ngọc về đó. Quý vị lên đó thăm tu viện và đi chiêm ngưỡng Phật. Hôm nay chúng ta kỷ niệm vía Bồ Tát Quan Thế Âm, 19 tháng 2 âm lịch mỗi năm. Ở trong Phật giáo Bắc Tông, nói chung là Phật giáo, trong tháng 2 này có 3 ngày lễ quan trọng mà người Phật tử cần ghi nhớ. Ai biết được một ngày lễ, một trong 3 ngày này, ngồi đây là Phật tử có license hết đó. Hả? Ai nhớ tháng 2 này có một ngày lễ gì, một trong 3 cái lễ quan trọng? Đúng rồi, giỏi đó. Thấy không? Phật tử đó có license được. License mà license có chứng nghiệm. Lễ Phật Thích Ca xuất gia ngày mấy tháng 2 nhớ không? Ngày mấy? Mùng 8 tháng 2 âm lịch mỗi năm. Ngày rằm tháng 2 là ngày Đức Phật Thích Ca nhập Niết Bàn. Ghi đi rồi về cất. Cái gì cũng ghi hết á, cái gì cũng chép hết á. Băng giảng bao nhiêu cũng có hết. Nhưng mà đem về... Chị nghe chưa? Hay lắm, nghe đi. Tôi nghe rồi, hỏi nói gì ai biết. Tức là ai thấy ai bệnh cũng sắc thuốc cho người ta uống hết. Nhớ giùm nha. Mùng 8 tháng 2 là lễ Phật xuất gia. Rằm tháng 2 là Phật nhập Niết Bàn. 19 tháng 2 là vía Quan Âm Bồ Tát đản sinh. 19 tháng 6 là Quan Âm Bồ Tát Niết Bàn. 19 tháng 9 là lễ thành đạo của Quan Âm Bồ Tát. Thôi giờ nhớ tháng 2 trước đi. Tuần sau lên em hỏi. Ai nhớ Phật sinh ngày nào? Thái tử Sĩ Đạt Ta sinh ngày nào? Phật sinh ngày rằm tháng 4 âm lịch. Năm 624 trước Thiên Chúa Giáng sinh. 624 BC. Thưa đại chúng, tuần rồi đó, Pháp Hòa có chia sẻ với quý vị cái cách tu đơn giản ở trong đạo Phật á, Chữ tu nghĩa là mình sửa lại, mình chỉnh lại, cho nên gọi là tu chỉnh. Thường thường ví dụ cái gì nó hư, nó cũ rồi thì mình cần phải tu chỉnh lại. Thì con người của chúng ta cũng vậy, cũng thường xuyên để tu chỉnh. Cho nên mỗi khi mà chúng ta có cơ hội chúng ta tụng kinh á, là chúng ta tiếp xúc được những cái công thức giúp cho mình tu chỉnh. Thí dụ như ngày xưa mình chưa có biết lắng nghe, mình cứ bắt người khác phải nghe mình không mà không bao giờ mình nghe người khác. Thì nghe cái bài hồi nãy đó có một cái câu đó: con xin tập lắng nghe bằng đôi tai xót thương, bằng tấm lòng lân mẫn. Nhìn và nghe như thế là hạnh của Bồ Tát, có thể làm vơi nhẹ khổ đau trong lòng người. Nghe mấy câu đó thôi là tự nhiên mình thấm. Lâu nay người ta khổ quá trời, người ta tới mình, người ta nói cho mình nghe, mình nói thôi, tôi không muốn nghe. Nhưng mà mình cứ bắt người khác phải nghe mình. Trong xã hội của con, bao nhiêu người đau khổ, chìm đắm trong năm dục, ganh ghét và giận hờn. Thấy được những cảnh đó, con quyết tâm hành trì, điều phục những tâm hành tham đắm và giận ghét. Công thức á, mình nhận ra là trong xã hội của mình, bao nhiêu người đau khổ, chìm đắm trong năm dục. Bài tụng hạnh phúc. Trang số 19. Thì mỗi một lần mình tụng kinh á, là những cái lời trong đó là những cái công thức để giúp cho mình sống. Cho nên tu không có gì ghê gớm lắm, làm không được. Người đi xuất gia, cạo đầu, mặc áo, vô chùa mới có bước đầu thôi. Cái đó mới có làm một cái chuyện đầu, của cái đầu tiên của cái người đi xuất gia là xuất thế tục gia, ra khỏi nhà thế tục. Nhưng mà vô đây đâu phải thiên đường, đâu phải tịnh độ mà lúc nào tâm cũng bình an, cũng có đụng chạm, cũng có sầu thương, cũng có này giận hờn đủ thứ hết. Phải làm cái chuyện thứ hai là xuất phiền não gia. Ý nghĩa của chữ xuất gia đó, chứ không phải thấy ai cạo đầu mặc áo, ô người đó đi xuất gia đúng, mà mới được con bước à. Cái bước đầu tiên là ra khỏi cái nhà thế tục. Rồi vô đây á, nó nhập vô cái nhà gì biết không? Và thế gian này đầy dẫy cái nhà gì? Cái nhà phiền não. Cho bây giờ phải ráng làm sao mà chỉnh đốn và để mình ra được cái nhà phiền não. Mỗi một lần mình niệm Phật là mỗi một lần mình đang tu. Tu làm sao? Thân mình ngồi yên là tu thân. Miệng mình niệm Phật là tu khẩu. Tâm mình nghĩ Phật là tu ý. Thân khẩu ý tu. Một ngày tu 10 phút, bớt đau khổ 10 phút. Một ngày tu 15 phút, tâm nhẹ nhàng được 15 phút. Một ngày tu 1 giờ, thì tâm bình an được 1 giờ. Nhưng mà đừng có chần chờ, không bao giờ được. Nếu tu 15 phút tu làm chi? Để khi nào rảnh tu nhiều nhiều. Ngọc kia mà chẳng dũa chẳng mài, cũng thành vô dụng, cũng hoài ngọc đi. Con người ta có khác gì? Sống cho sâu sắc, sân si hư đời. Cái ngọc mà không dũa không mài thì mãi mãi là cục đá. Mà đá có mài, có chùi, có sạch, kêu đá rửa, đá mài. Như vậy thì chứng tỏ cục đá đó có mài, có rửa, cho nó mới lộ được cái đẹp của viên đá đó. Con người ta ai cũng có cái đẹp, mà không chùi, không rửa thì cái đẹp đó không có hiển lộ. Ai cũng có Phật tánh, mà không có tu tập thì cái Phật tánh đó nó không hiển lộ. Ai cũng có lòng thương, nhưng mà không có thấy cảnh nghèo đói thì lòng thương nó không có bị đụng chạm tới, nó ngủ. Thí dụ như giờ mình có tiền, có của, mà mình cứ thấy ai cũng có tiền có của giống mình thì tự nhiên mình cũng thấy gì phải cho, không có lòng thương, không có trắc ẩn. Một ngày đó mình đi trên đường mình thấy một cái người nghèo đói, tự nhiên nó động tấm lòng, ô thì ra mình giàu có ăn có mặc cũng có những người nghèo đói. Thì khi mà mình gặp được những cái cảnh như vậy đó, thì tự nhiên cái tình thương mình nó được đụng tới, nó được chạm tới. Cái tình thương mình nó nở ra. Cho nên từng bước nở hoa sen là vậy đó. Không phải mình Phật á, quý vị thấy người ta vẽ hình Phật không? Thường ta vẽ hình Phật, Phật ngồi đâu có hoa sen đó, Phật bước tới đâu có hoa sen đó. Đâu có phải là Phật có thần thông bước cái bông dưới đất nó nở lên đâu. Cái ý nghĩa mà ta vẽ cái bông sen dưới chân là gì? Là vì Phật đi có an lạc, Phật sống có an lạc, Phật ngồi có an lạc, cho nên ngồi đâu cũng có hoa. Mà sao không hoa khác mà là hoa sen? Bởi vì hoa sen là một loài hoa mọc ở dưới bùn, mà vượt khỏi bùn hoa mới quý. Con người ta cũng giống như hoa, thế gian là giống như bùn. Những cái đụng chạm, những cái phiền muộn mà nó làm, nó nuôi dưỡng mình, nó cho một bài học để chúng ta vượt khỏi những cái phiền não đó. Chúng ta là hoa sen, chúng ta là Phật. Chừng đó rồi á, mình ngồi đâu cũng là ngồi cội Bồ Đề. Ngồi thiền trong bản môn, dây nào cũng thành đạo, cội nào cũng Bồ Đề, tòa nào cũng đa bảo. Mình có ngồi thiền được như vậy, ngồi đâu cũng thấy vui hết. Ngày hôm qua, quý vị Phật tử mà học danh hiệu Quan Âm có một câu: con nguyện mỗi ngày làm sao mà ban ngày con tiêu trừ được cái núi dao, ban đêm con trừ được nằm trên bàn trong. Nhiều khi ngủ mà nhiều lo lắng, nhiều suy tư, nhiều giận hờn, nhiều tức tối, thì giống như lăn qua lộn lại, giống như ở giường đó nó có dao vậy, mũi nhọn nó chĩa lên. Núi đao là gì? Là mỗi ngày chúng ta sống, chúng ta đi tới thì giống như chúng ta lên cái đỉnh núi, mà bao nhiêu cây kiếm nó đưa vào trong cái tâm của mình, cái trái tim của mình, những cái khó khăn. Ngày xưa có một vị cư sĩ tức là người Phật tử ngoài đời, còn như quý vị vậy. Thì vị này thì ngày nào cũng mang hoa lên cúng Phật hết á. Thì một hôm, vị này vừa cúng Phật xong, đi ra tới cửa, thì gặp thiền sư Vô Đức. Thì chào hỏi xong, thì thiền sư khen, nói: đạo hữu ngày nào cũng chí thành đem hoa cúng Phật, như vậy là đời sau phước báo lớn lắm. Thì ông cư sĩ mới thưa, nói: bạch thầy, đó là bổn phận của con, mỗi ngày con dâng hoa cho Phật tu tập. Và khi con lên chùa đó, tâm con yên tịnh lắm, bao nhiêu phiền não tiêu tan hết. Có không? Khi nào mình lên chùa thì phiền muộn sầu thương nhìn quên hết trơn à. Tại vì mình vô tới cửa chùa cái mình gói nó lại, mình gửi dưới gốc cây. Nhưng mà chùa có cái chỗ để cho mình gửi, để mình để đó luôn, đừng có tiếc mà sách đem về. Nhưng mà có thỉnh thoảng mình tiếc, ra tới ngoài mình đem về tiếp. Cho nên vị cư sĩ mới nói: dạ con vô tới chùa con khỏe quá, mà về nhà con khổ ơi là khổ. Hòa thượng hỏi: đạo hữu khổ chuyện chi? Nói: dạ bà nội trợ nhà con, bà nói hoài không có yên, bà nói con nghe con chịu không nổi. Mà cứ hễ mỗi lần con nghe bà nói mà toàn là những cái chuyện gọi là negative, tức là những cái chuyện phiền não không à. Cho nên con lên trên này con tịnh bao nhiêu á thì về con lại động bao nhiêu. Bây giờ Hòa Thượng chỉ cho con làm sao để con giữ tâm con tịnh. Cái thì Hòa Thượng mới hỏi: đạo hữu đem hoa cho Phật mỗi ngày, chắc đạo hữu có kinh nghiệm về hoa. Đầu đạo hữu nói kinh nghiệm làm sao giữ cho hoa được tươi cho bần tăng nghe. Thì cái ông cư sĩ mới nói dạ, hoa đó mà muốn giữ cho lâu á, thì khi mình mua về đó mình cắt khúc nhỏ dưới đi, cái mình ngâm dưới nước, cái nước nó rút lên, rồi cái vài ba ngày sau mình cắt khúc nữa, mình nó úng ở dưới đó, cắt khúc nữa cái nước nó rút lên. Còn hoa huệ đó mà muốn cho nó nở đều, nở đẹp á, thì mua về nhớ mở cái đầu, cái thóp ở trên của cây huệ đó, ngắt cái đầu nó một cái nhỏ thôi, đừng ngắt nguyên cái nha, chút xíu trên thôi thì hoa nó nở đều. Hoa mà muốn giữ cho lâu á, không phải để nước lạnh mà phải tưới bằng nước ấm thì hoa nó giữ lâu. Ông nói xong những cái kinh nghiệm như vậy thì hòa thượng mới nói đúng rồi, đó là cái phương pháp giữ hoa. Và mình giữ, hòa thượng mới nói rằng mình giữ gìn cái tâm thanh tịnh thuần khiết của mình cũng giống như vậy. Cái hoàn cảnh của chúng ta, cái hoàn cảnh sống của mình cũng giống như một bình nước, và mỗi người chúng ta là một cây hoa ở trong bình nước đó. Trước sau gì mình cũng héo, trước sau gì cũng tàn, nhưng mà khéo chưng thể lâu tàn. Có nghĩa là mỗi ngày chúng ta phải chỉnh trang mình chút. Quý vị có hiểu ý được ý của hòa thượng không? Cái nào mà nó úng nó hư, cắt nó bỏ. Thì hòa thượng mới nói, sinh hoạt của mình giống như bình nước sạch, chúng ta phải thường xuyên, thí dụ như thỉnh thoảng phải thay nước, rồi mình thêm nước. Mà khi mà thêm á, mà nếu mà như những cái bình hoa trên chánh điện đây đó, mà cứ nhắm mắt mà thêm á, thì coi chừng nó tràn. Thì cái kinh nghiệm ở chùa mà tưới hoa đó, là một tay cầm bình nước, một tay phải, một cái ngón tay phải để vô. Khi nào mà nước nó mát mát ngón tay là biết nước tới rồi đó, rút tay ra. Và đi tưới hoa thì nhớ cầm theo cái khăn, để mà lỡ nó có nhiễu, nó có tràn nước thì mình có cái khăn mình lau mình chậm. Thì cuộc sống của mình nó cũng giống như một cái người mà đi chăm sóc hoa vậy, hay là bản thân của mình cũng giống như cái hoa vậy. Ai cũng héo tàn, chứ có ai tươi hoài đâu, trừ khi nào hoa ni lông. Nhưng mà nếu như mình nói gì, nói nó lâu vậy chứ cũng có ngày nó mục, nó rã, nó dơ. Cho nên cõi đời này không có cái gì mà nó bất biến, nó trường tồn, nó mãi mãi. Thì thường thường cái phương pháp mà dạy đạo của Phật và Tổ đó, thì các ngài hay hỏi hoặc là biết được cái người thí chủ đó làm cái nghề gì, có cái kinh nghiệm gì, nói ra rồi các ngài nương theo cái đó mà các ngài dạy. Từ cái điểm đó mình mới thấy rõ ràng là Phật Pháp không có rời thế gian. Ai mà rời thế gian mà đi tìm Phật Pháp thì cũng khác nào đi tìm cái sừng của con thỏ. Ngày xưa có một vị tổ nói như vậy: Phật Pháp bất ly thế gian giác, ly thế mít bồ đề, khắp tở tầm thố giác. Ví dụ này, con xin học nhẫn mà không ai chọc ghẹo mình, biết mình nhẫn tới đâu. Chứ phải có người khiều mình chút, chọc mình chút coi mình nhẫn tới đâu. Cho nên quý vị thấy tượng Phật Di Lặc không? Phật Di Lặc là cái vị mà có cái bụng phệ rồi cười toe toét đó, mà đa số quý vị cứ tưởng lầm ông Địa đó. Vị đó không phải ông Địa đâu, Phật Di Lặc đó. Và cái ông Phật đó đó, ông ngồi ông cười mà có 6 đứa nhỏ. Đứa thì chọt lỗ tai, đứa thì móc mắt, đứa thì tọt bụng, đứa thì chọt mũi, đứa chọt miệng. 6 đứa nhỏ đó là tượng trưng cho 6 căn: mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý. 6 cái đó đó, nó cứ phiền nhiễu mình hoài à, nó quấy rầy mình hoài à. Đó, mình ngồi đây, mình nhìn Phật, Trời ơi, Thế Tôn dung mạo như vần nguyệt, lại như mặt nhật phóng quang minh, hào quang trí tuệ rạng muôn phương, hỷ xả từ bi đều thấm nhuận. Ngồi đây khen Phật vậy đó. Nhưng mà bước ra ngoài kia mình gặp cái người mình không ưa, thấy ớn. Hồi nãy trong này mình khen Phật, mà ra ngoài kia mình chê. Tức là mình thấy có Phật và có ma. Những cái pháp tu của mình đó, làm sao thấy mọi người cũng là Phật. Cho nên Ngài Phổ Hiền mới dạy chúng ta, nhất giả phải lễ kính chư Phật. Ai cũng phải kính hết. Người đó tốt, người đó xấu không cần biết, nhưng mà họ còn là một con người. Họ là một con người thì mình phải kính. Còn cái chuyện tốt, chuyện xấu của họ tính sao? Mình phải tu cho mình trước cái nè. Mình có tu được cái tâm kính nể người khác không? Mình gặp ai mình cũng xá chào là tốt. Thôi đừng nói chi Phật đạo nha. Nhân đạo thôi cũng đã dạy mình như vậy rồi. Tức đạo người thôi. Ông bà hồi nhỏ Việt Nam mình mà văn hóa người Việt là luôn luôn dạy con cháu mình. Gặp ai cũng phải chào hỏi. Mà con cái mình mà gặp người ta mà không chào là mình giận. Một lát nữa khách về mình lại rầy. Mình nói tại sao gặp khách mà không chào. Đó là cái văn hóa của người Á Đông. Cái nhân đạo. Theo người Mỹ không? Đi ngang quen biết không cần. Gặp cái là đi ngang mặt cái hello một cái. Đó là cái đạo đức căn bản. Vậy cho nên ai cũng phải có cái đó. Nhất giả lễ kính chư Phật. Nhị giả mới xưng tán Như Lai. Xưng tán là gì? Là ca ngợi. Người nào làm lành, chúng ta ca ngợi. Còn nếu mình không đồng tình, không ca ngợi, không cần bài xích. Nó có hai cách thôi à. Giống như mình đi bỏ phiếu vậy đó. Ở đây mà bỏ phiếu đi bầu vậy đó. Mình thích bầu cho người nào thì mình quẹt cái dấu vô cái tên vị đó, là coi như là mình bầu người đó. Còn không thì ở nhà chứ đừng đi tới bỏ phiếu trắng. Mà bỏ phiếu trắng là coi như là không thành. Phiếu đó bỏ. Cho hai cái câu mà Ngài Phổ Hiền dạy rất hay. Nhất giả lễ kính chư Phật. Ai cũng phải kính hết. Còn cái chuyện mình ca ngợi người ta, xưng tán Như Lai thì tùy trường hợp. Cho cái căn bản đầu tiên là mình phải có cái đó. Cho nên sửa cái đổi tánh tình của mình là cái chuyện cần. Và quý vị mới thấy là cuộc sống này nó giống như một cái bình nước mà cắm hoa vậy. Và mỗi chúng ta là một cái hoa. Và chúng ta tự biết phải làm gì để chúng ta làm cho cái hoa của mình nó tươi tốt. Trong cái hoàn cảnh nào thì mình lại điều phục, mình chỉnh trang để mình tùy thuận, mình sống trong cái hoàn cảnh đó thì nó tốt. Mình đừng có để mình hối hận. Thí dụ như mình đã học cái phương pháp, có nhiều khi người ta chỉ vậy nè. Quý vị nào mà mỗi Tết á, hay mua mai về chưng đó, thì quý vị nhớ là mình muốn mai á, mà nó nở cho đẹp, nở đều mà không rụng, thì quý vị nhớ đừng bao giờ ngâm nước lạnh. Phải ngâm bằng nước ấm thì mai nó không rụng mà nó nở từ trên xuống dưới hết, nở đều đẹp lắm. Mình nghe ta nói vậy mình không có tin. Mình nói trời đất ơi, hồi nào giờ tôi nghe nói mà cấm bông, ai đi cấm nước là nước nóng bao giờ, chắc cái người này nói trật. Mình không làm. Tới hồi mình lại nhà người ta, mình thấy sao người ta tươi đẹp quá, ta hỏi thì nước ấm. Cái lúc đó mình hối hận. Cho nên là thường thường mình, cái gì mình nghe nó không có hợp nhĩ mình thì mình hay chống lại là vậy. Và cái gì mình không có, mình biết mà mình nghĩ rằng mình biết hoàn toàn cũng chưa chắc đâu. Quý vị có nhớ Pháp Hòa Thường hay nói hoài cái câu chuyện mà ông Tô Đông Pha đi sửa thơ của người ta vậy đó. Sửa mà sửa thơ mà sửa trật của người ta nữa. Rồi cuối cùng ông mới phán cho một câu, ông tự ông nói với ông đó. Thông minh tổng thị thông minh ngộ. Ông tự khen mình thông minh, nhưng mà rốt cuộc ông biết một điều, cái thông minh của ông là khờ dại ngộ. Bác học đa văn, bác học minh, học cho rộng. Rốt cuộc rồi thì mờ mờ, chữ minh là mờ mờ, chả biết gì hết. Hồi xưa ông nghĩ ông biết nhiều, nhưng mà rốt cuộc khi ông nhiều phen lầm lỗi, thì ông tự ông làm hai câu đó để ông nhắc nhở ông. Thông minh tổng thị, thông minh ngộ. Bác học đa văn, bác học minh. Thì có một vị cư sĩ khác đến hỏi thiền sư Vân Cư, nói và bạch thầy, con có nhiều cái hối hận. Thầy hỏi đạo hữu hối hận gì, nói cho bần tăng nghe. Ông mới nói dạ con nhiều lắm, mà giờ con kể thì chắc sơ sơ được 10. Ông nói điều hối hận thứ nhất, gặp thầy không học. Thứ hai, gặp người hiền không kết giao. Thứ ba, thờ cha mẹ không hiếu. Thứ tư, đối với chủ không trung thành. Thứ năm, thấy việc nghĩa không làm. Thứ sáu, thấy nguy hiểm không cứu. Thứ bảy, có của không bố thí. Thứ tám, ái quốc không trinh bạch. Thứ chín, nhân quả không tin. Thứ mười, Phật đạo không tu. Kiểm coi mình được mấy cái giống ông. Dám nói 11 lắm à. Thêm cái của mình nữa hả? Ông thì ông liệt nhiều, ông có 10 cái mà gọi là ông không có, ông không có làm. Thì khi Pháp Hòa đọc câu chuyện này thì Pháp Hòa mới thấy là Hòa Thượng dạy cũng hay lắm. Có một chữ à, tu là mình thay thôi chứ không có gì hết á. Cho nên Pháp Hòa có nói mình tu là mình khéo thêm khéo bớt. Khéo thêm là sao? Pháp Hòa nói ví dụ, ở trong tiếng Anh á, cái chữ happy là vui đúng không? Nhưng mà nếu cái người mà biết cất cái chữ chữ y là chữ chữ y dài ra, cộng vô cái chữ i e o happier, tức là vui hơn chút. Mà nếu đổi est là happiest, vui nhất luôn. Còn nếu mà cũng cái chữ happy mà để chữ un ở đằng trước á, thì nó thành ra cái gì? Unhappy. Thành thử ra cũng có cái chữ happy là cái chữ gốc, mà tùy theo mình tu tập như thế nào để mình chỉnh đốn cái chữ đó, để cho nó làm cái đời sống mình nó khác hơn. Người ta có một đồng, người ta khéo xài một đồng để ý nghĩa. Mình có hàng trăm đồng mà xài bậy, 100 đồng đó kể như không. Cái then chốt của cuộc sống là chúng ta khéo sống. Mà mình tới chùa mình học Phật là mình nghe hoài những cái chuyện mà Phật tổ dạy chúng ta làm sao để khéo sống. Chữ khéo đây á không có nghĩa là mưu mô, không có nghĩa là lường gạt. Chữ khéo không có nghĩa là tính toán. Chữ khéo đây có nghĩa là chúng ta biết áp dụng một cách rất hay, cũng như đó mà chúng ta làm được, không cần lường gạt của ai hết. Thí dụ bây giờ mình nấu cơm mình lỡ nhão, mà cái người mà khéo vào bếp á, thì làm gì với nồi cơm nhão đó? Nấu cháo. Vì cháo nó cũng như tự. Bây giờ cho nước vô nấu một hồi thành ra cháo, ăn cũng được. Bây giờ mà lỡ nấu cơm khô, rồi không lẽ đem đổ nồi cơm nó làm gì? Thêm miếng nước. Lỡ nấu cơm sống, xới nó lên, cho chút xíu nước vô, đợi chút bấm nút lại, cơm nó chín. Đừng có vậy, cơm này sống đem hất cả nồi cơm. Cơm này nhão đem bỏ. Có bữa mà ở chùa mà đem một nồi canh lên Tây Thiên, mấy thầy trò ăn mà vẫn còn dư. Ngày hôm sau biết lấy làm gì không? Cơm đó không? Nấu riêng ở ngoài trước chút cho nó nhừ, cho nó vô nồi canh làm cháo nem, cháo thập cẩm, ăn ngon lành như thường. Thức ăn lỡ mặn, nặng tí chanh vô, dịu lại. Lỡ lạc, cho chút muối hay là chút nước tương, ngon lại. Phiền hà chi, cái người ta nấu cả buổi người ta không phiền hà, mình lạc mặn một chút mà mình đã phiền hà rồi. Như vậy tự nhiên mình làm cái không khí trong nội tâm mình không vui. Mình lại có cái tật hay câu có, mình làm cho người khác lại phiền hà với cái câu có của mình. Đó là mình không có khéo tu. Tu là vậy đó. Bây giờ mình chưa có cơ duyên đi vô chùa cạo đầu mặc áo thì ở nhà tu có đó đi. Mà khi nào mà cái đó mà thuần thục được rồi đó, mà vô chùa tu là cũng đỡ phiền hà người khác lắm. Rồi bây giờ ông thầy ông dạy cái ông hối hận này làm gì đây? Ông dạy con chữ à quý vị ơi. Biết cái chữ gì không? Hồi xưa ông gặp thầy không học phải không? Bây giờ ông gặp thầy nên học. Gặp thầy phải học. Gặp ông thầy giỏi quá mà không học thì uổng. Hồi xưa mình đã luống bao nhiêu vị thầy giỏi, bây giờ hối hận. Nhìn lại thì thầy giỏi đi hết trơn rồi. Bây giờ có cơ hội bữa nào mà gặp lại thầy học, gặp một thầy khác giỏi phải học. Gặp người hiền phải kết giao. Tại sao vậy? Tại vì thân cận thiện hữu như vũ lộ trung hành, tuy bất thấp y thời thời hữu nhượng. Gần người tốt giống như đi trong sương, không thấy mưa rơi ướt áo, đi một hồi thấm áo không hay. Nhưng mà gặp người xấu mà đi với họ riết cũng thấm kiểu đó đó, mà chả hay. Gần người tốt là như vậy. Cho nên gặp người tốt nên kết giao. Thờ cha mẹ phải hiếu, đối với chủ phải trung thành. Bây giờ quý vị để ý nha, mình dạy con nít á, mà mình nói chữ phải á, hay là bắt nó phải làm á, thì tự nhiên nó thấy nó không thích. Mình nên dùng cái chữ nên. Mình nói ví dụ, con phải ăn cái này bổ. Nó nghe chữ phải là tự nhiên nó giỏi. Bây giờ cũng kiểu kêu nó ăn mà kêu khác, con nên ăn cái này. Pháp Hòa hay dùng cái tiểu đó lắm. Muốn chú nào ăn cái nào mà nó, con ăn cái này đi, cái này tốt cho răng con, cái kia tốt cho da con, cái nọ tốt cho máu con, thành cái nào cũng tốt hết. Mà nên thì nó hay hơn. Cho nên nhiều khi mình nhờ người ta lại làm cho tôi cái này coi, tự nhiên người ta cảm thấy trời tôi là cái gì mà phải làm cho chị hay cho anh. Thì bây giờ mình cũng cái kiểu đó mình nói khác. Tôi nhờ chị làm giùm này tôi. Cũng là một hình thức làm, nhưng mà cái câu nói đó mình làm cho người ta cảm thấy dễ chịu khi người ta được nhờ. Người ta được mình nhờ, và người ta cảm thấy là người ta làm giùm mình. Và người ta không cảm thấy là bị nhờ, bị sai. Và mình là cái người kia là người phục vụ cho mình. Cái tu là ở cái chỗ đó. Cho nên khéo đâu có nghĩa là mưu mô lường gạt. Khéo có nghĩa là chúng ta biết làm cho mình vui và người khác cũng vui. Cái đó gọi là khéo sống. Mà người khéo sống thì ít có ân hận. Chứ không phải nói không nha. Tại cuộc đời này có nhiều khi mình cũng lầm lỡ chứ. Nhưng mà cái hối hận đó nó ít đi. Từ từ nó bớt đi. Cho nên quý vị thấy Đức Quan Âm không? Ngài có cái diệu dụng vô cùng. Ai cần cái gì thì Ngài cũng có thể đáp ứng được. Cho nên trong tín ngưỡng của người Á Đông, Đức Quan Âm được kính ngưỡng rất nhiều. Bởi vì người ta khổ đủ kiểu đủ cách, và người khổ kiểu nào thì gọi tên Ngài kiểu đó. Và tự nhiên khi gọi được cái tên của Ngài, thì trong cái khi mà người ta nghĩ tưởng tới Ngài, thì cái giây phút đó buồn lo sầu khổ nó lắng đi, lắng đi. Tự nhiên tâm người ta an lại. Cho nên cái ý nghĩa niệm Phật là vậy đó. Thay vì mình ngồi mình nhớ, chữ niệm là nhớ, thay vì mình ngồi mình nhớ cái này, mình nhớ cái kia, để mình buồn, mình rầu, mình sầu, mình khổ. Bây giờ không nhớ cái đó, nhớ Phật gọi là niệm Phật. Mà cái giây phút tâm mình nghĩ tưởng Phật, thì cái giây phút đó, cái buồn rầu sầu khổ nó lấn vào một bên, thì tâm mình nó an, thì lúc đó mình tu. Cho nên niệm Phật là giúp cho tâm an, là như vậy đó. Cho nên gọi là Phật độ. Độ có nghĩa là từ cái hồi nãy giờ trong lòng mình quá trời đau khổ, bây giờ mình độ nó qua bên này, để Phật ngồi đó. Quý vị hiểu được cái chữ mà Pháp Hòa muốn nói không? Cho nên cái chữ trong nhà Phật dùng là Phật độ là vậy đó. Chữ độ có nghĩa là mình làm cho qua một bên, từ bờ bên này sang bờ bên kia là độ. Cho nên khi nào mình buồn á, mình tức á, mình nói nhiều á, là mình cũng độ đó. Mà độ đi đâu phải không? Tăng độ. Cái đó gọi là tăng độ. Tăng độ gì? Tăng độ nóng giận, tăng độ phiền não. Còn bây giờ khi mình giận, mình tức á, mà mình biết mỗi lần mình giận, mình tức, mình nói một hồi là nó trật đường rầy hết trơn à. Bây giờ phải tu bằng cách là tìm chỗ ngồi, niệm Phật. Niệm một hồi thì bắt đầu cái tiếng niệm Phật nó giúp cho cái tâm mình lắng xuống. Rồi, như vậy là Phật độ được cái phiền não con rồi. Con mừng quá. Có nhiều khi vợ chồng hạnh phúc dữ lắm, bình an dữ lắm, nhưng mà tại vì chuyện bà Năm bà Bảy ở đâu mà hai vợ chồng gây. Vậy thì rõ ràng là chuyện bà Năm bà Bảy không dính dáng. Nhưng mà lỡ rồi, mình đem vô nhà rồi, thôi giờ phải chịu. Thì như vậy thì phải tìm cách độ nó qua bên. Cho nên Ngài mới nói, thay vì trước kia ông có những điều ông làm mà ông không làm, gặp thầy không học, thấy nguy không cứu, có tiền không bố thí, gặp người hiền không kết giao, bây giờ ông sửa lại đi. Gặp thầy nên học, gặp người hiền nên kết giao, gặp nguy hiểm nên cứu, có tiền nên bố thí, vân vân. Thì quý vị mới thấy mình chưa làm được cái lớn phải không? Làm cái nhỏ. Rồi từ từ. Mình gọi là tiệm tu mà. Tiệm tu là tu từ từ. Từng bước mình đi lên. Cái đó gọi là tu hành. Hành là gì? Là thực hành. Có nhiều người hiểu lộn chữ nha. Hỏi thấy cái vị đó tu mà sao sướng quá. Cái nói ông đó không có tu hành. Tại tu là phải hành thân ép xác. Không phải. Hành đây là thực hành. Thực hành những gì mình học. Mà Pháp Hòa biết là quý vị có hành đó. Ít nhiều thì tùy. Nhưng mà nếu không có hành là quý vị không có tới đây thường xuyên. Vì có hành và thấy cái đó nó có kết quả. Cho nên tiếp tục lên chùa học hỏi. Để mình về mình ứng dụng mình tu. Cho hôm nay Pháp Hòa nhân cái ngày Chủ nhật sinh hoạt hàng tuần, Pháp Hòa chia sẻ với đại chúng hai câu chuyện. Một câu chuyện về thay nước bình hoa. Và một câu chuyện là 10 điều hối hận. Thật ra cuộc đời của ta có thể hơn 10 cái hối hận này nữa đó. Chứ không phải ít đâu. Nhưng mà không lẽ cứ để cho cái hối hận đó nó cứ leo thang nó đi hoài sao? Mình phải chỉnh lại thì gọi là tu chứ có gì đâu. Chờ quý vị biết không? Mỗi người tu á, mỗi lần mà đắp y rồi là phải chỉnh. Chỉnh cái cổ áo, chỉnh cái y. Xin lỗi, khi mà mình mặc quần áo cũng phải chỉnh trang lại. Cho nên mỗi một khi mình làm như vậy, đều có những bài kệ hết. Chỉnh y thúc đế, đương nguyện chúng sanh. Kiểm thúc thiện căn, bất linh tán thất. Đó, cái bài kệ để mà sửa sang áo quần đó. Khi mình chỉnh đốn là áo quần đó. Con trong giờ phút con đang chỉnh trang lại y áo, y phục của con cũng cầu cho tất cả mọi người chỉnh được cái điều lầm lỡ, phải không? Kiểm thúc được thiện căn, kiểm thúc được nó, đừng có để nó tán mất. Những cái gì căn lành mình có được phải giữ gìn, đừng để nó mất. Cho nên trong chùa mà mình mà sống thật với cái chuyện tu hành á, là mình có an lạc. Là vì mình có thật sự mình nếm được. Hồi nãy cái bài kệ mình học á. Lưỡi nếm được pháp vị, mũi ngửi thấy hương trầm, tai nghe tiếng chim hót, thắt mắt thấy được trời xanh. Giúp cho con tiếp xúc với những gì màu nhiệm, có mặt trong tự thân và có mặt quanh con. Cho nên quý vị biết cái bài tụng hồi nãy đó. Mình mà tụng lơ là thì câu này qua câu kia tụng vậy thôi, chứ chả câu nào nó thấm. Nếu mà lấy trái tim ra mà tụng kinh, mắt nhìn, miệng đọc mà tâm ngớ nghĩ, thì từng lời từng chữ của kinh nó thấm vào trong trái tim của mình. Và khi thấy được như vậy, học được như vậy, thì tự nhiên lúc nào mình cũng thấy mình có giáo pháp bảo hộ. Cái câu cuối cùng của bài tụng hồi nãy: hạnh phúc thay được sống trong tăng đoàn Thế Tôn, sống vững chãi thảnh thơi trong từng giây từng phút của cuộc sống hàng ngày. Tụng vậy đó. Cho nên là tụng kinh, tụng là gì? Không phải là cứ đem ngày nào cũng đem la lâm lâm râm rồi là tụng đâu. Chữ tụng là ôn đọc lại. Mà càng ôn đọc thì chữ nghĩa nó càng thấm trong đó. Chở cái quyển mà quý vị đang có trước mặt đó, thấy nó mỏng vậy đó, mà lời lẽ trong đó là châu báu không đó. Lý luận xong rồi trách móc, mỗi ngày mỗi chút khổ đau. Chia cách hố kia càng rộng, có ngày không nói với nhau, cũng không muốn nhìn thấy mặt. Có không? Gây nên nội kết dài lâu, nay con hướng về Tam Bảo, ăn năn khẩn thiết cúi đầu. Hay vô cùng. Cho nên châu báu chất đầy thế giới. Hỏi đi tìm Phật Pháp ở đâu? Trong chùa không đủ. Phật Pháp nằm khắp cùng tận cùng ngõ hẻm. Ở nơi nào mình sống, nơi đó có Phật Pháp. Hỏi địa ngục ở đâu? Địa ngục cũng cùng khắp hết. Khi nào tâm phiền não nổi lên là lúc đó là địa ngục. Lúc nào mà tâm thanh tịnh có mặt là lúc đó là ở thiên đường. Cho nên lòng từ bi ai cũng có, mà tùy căn cơ trình độ mình hấp thụ. Chúng ta giống như những cái cây. Nghe bài pháp mỗi người thấm kiểu. Người thấm ít, người thấm vừa vừa, người thấm nhiều. Thậm chí có người không thấm. Tại sao không thấm? Vì vô căn chi thảo, loại cỏ không có căn. Người ta mới nói đó, thiên vũ tuy khoan, bất nhuận vô căn chi thảo. Phật môn quảng đại, nan dung bất tính chi nhân. Mưa thì mưa cùng khắp, mưa đều đặn, nhưng mà cái cây nó khô queo, khô đét, cây không có rễ thì không thể nào thấm được mưa. Thiên vũ tuy khoan, bất nhuận vô căn chi thảo. Không thể nào thấm vào cây không có rễ. Phật môn quảng đại, cửa chùa mở rộng, nan dung bất tính chi nhân, người không có lòng tin đâu có tới. Hồi sáng có cô Phật tử hỏi thầy, tôi không hiểu cái câu thiên đường hữu lộ vô nhân vấn, địa ngục vô môn hữu khách tầm. Cái câu đó giải nghĩa là thiên đường có lộ không ai đi, địa ngục không cửa người lại vào. Cửa chùa mở rộng từ trên xuống dưới, ngày chủ nhật thuyết pháp free, ăn cơm free, ít thấy tới. Casino dưới này tốn kém quá trời xe. Địa ngục không cửa, người tìm cửa tới. Nhà thờ mở cửa, thánh đường mở cửa, ít thấy ai tới lắm. Cái câu nó vậy đó. Thiên đường hữu lộ vô nhân vấn. Vấn là hỏi á, không ai hỏi đường đi hết á. Địa ngục không cửa, người ta có bản đồ. À, có cái bản đồ. Cho nên địa ngục là gì? Địa là dày, ngục là tối. Khi nào tâm thức mình đầy giặt một cái sự phiền chấp u tối gọi là địa ngục. Địa là dày, ngục là dơ. Khi nào tâm mình chứa đầy những thứ dơ bẩn là địa ngục. Địa ngục nghĩa vậy đó. Địa là dày chắc, tạng là chứa đủ. Chứa cái gì? Chứa lành, chứa thiện là địa tạng. Cho nên người nào cũng có tâm địa hết á, tốt hay xấu tự biết. Người nào cũng có tâm địa hết, cào xới như thế nào để cho nó ra cái thiện căn, thiện quả. Nhớ không? Ngày hôm qua mình học đó. Ai có thiện căn sẽ có thiện quả. Ai có ác căn ra ác quả. Đó là luật đương nhiên. Lòng nghĩ xấu, thế nào cũng nói xấu à. Thế nào cũng làm xấu à. Mà chẳng những vậy còn đi tuyên truyền cái xấu nữa. Thôi hôm nay, ngày Chủ nhật, chúng ta về chùa. Cũng ôn đi, nấu lại những cái gì mà chúng ta đã từng học. Nhưng mà chư tổ dạy mình, người xưa người ta học võ đó, văn phải ôn, võ phải luyện. Văn ôn, võ luyện thì nó mới thấm nhuần. Chúng ta học Phật cũng vậy. Cũng xào, cũng nấu, cũng chiên, bao nhiêu giáo pháp cứ làm hoài, mà để cho Phật Pháp đi thấm vào trong cơ thể của mình. Ôn cố tri tân, ôn cái cũ để biết cái mới. Xin chúc đại chúng có một cuối tuần an vui. Và chiều hôm nay, lúc 2 giờ, chúng ta sẽ có một khóa lễ hoàn mãn đạo tràng dược sư 49 ngày từ mùng 1 Tết đến bây giờ. Và hôm nay là kết thúc mùa dược sư lúc 2 giờ. Và sau đó là lễ cúng thí thực cô hồn. Cho nên quý vị nào mà có rảnh thì xin mời ở lại sau giờ cơm để chúng ta chuẩn bị khóa lễ hoàng kinh. Và cũng xin thông báo là ở dưới trai đường có quý Phật tử phát hành cái vé tiệc chay ở nhà hàng vào ngày 17 tháng 4 tới đây để gây quỹ cho chương trình đón Ngọc Phật. Xin quý vị tùy tâm ủng hộ mua vé tham dự buổi tiệc chay để chúng ta có một cái ngân khoản trang trải vào cái chương trình mùa hè năm nay. Xin cảm ơn đại chúng.
Sáng mùa đông se lạnh, bên hiên uống cạn chung trà, hương trầm đốt lên lấp lánh, chào dâng bát nhã ba la, lời kinh lung linh theo gió, kinh Phật phảng phất đâu đây, ngàn xưa vẫn là như vậy. Cõi lòng ân hiền trời Tây an nhiên tâm thiên thưởng thức, bao nhiêu lòng than chẳng còn, não phiền cùng nhau nô nước, nghĩa tình kiến tu đầu non. Ô hay sắc son tinh tế, một sớm mùa đông se lạnh, kinh Phật phảng phất đâu đây, hương trầm đốt lên lấp lánh, cõi lòng ân hiền trời Tây. Chúng trà hương trầm đốt lên lấp lánh, chào dâng bát nhã ba la, lời kinh lung linh theo gió, kinh Phật phảng phất đâu đây, ngàn xưa vẫn là như vậy, cõi lòng ân hiền trời Tây. Thưởng thức một sớm mùa đông se lạnh, kinh Phật phảng phất đâu đây, hương trầm đốt lên lấp lánh cõi lòng, ân hiền trời tính.